con xin đại diện cho liên nhóm 3 để giới thiệu những đóng góp cho 5 câu hỏi. Trước hết, chúng con thấy rằng sự hiệp thông với Thiên Chúa đặt nền tảng trên tình yêu cụ thể của Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô. Vì thế cần phải làm sao để có thể biết được Ngài, gặp được Ngài, yêu mến Ngài và kết hợp trọn vẹn với Ngài nhờ Chúa Thánh Thần. Cần phải giúp người tín hữu hiểu biết và yêu mến Đức Kitô qua việc học hỏi lời của Người. Rồi nhờ sự kết hợp với Đức Kitô mà chúng ta kết hợp với Chúa Cha. Sự hiệp thông với Thiên Chúa như thế được thể hiện qua các kinh nguyện, qua thánh lễ, qua việc dâng lên Thiên Chúa các công việc hàng ngày như lễ vật ca tụng Chúa. Tuy nhiên đó là những cái sự cố gắng của những cá nhân vươn lên đến Thiên Chúa. Nhưng mà kết quả của sự hiệp thông này thì có thể nói cho đến nay nó vẫn còn kém. Bởi vì khi mà kết hợp với Thiên Chúa thật sự thì chúng ta nhận được ân sủng, nhận được bình an, nhận được tình yêu, nhận được quyền năng để mà có thể chia sẻ cho những anh chị em khác và diễn tả ra trong đời sống thường ngày, thì chúng ta lại thấy cái mặt này nó chưa có tốt. Và vì thế mà cần phải giúp cho người tín hữu từ tất cả các cấp bậc cái cách cầu nguyện thế nào để có thể kết hợp được thật sự với Đức Giêsu, chứ không phải chỉ quá tập trung vào cái lời kinh và các bí tích. Một điểm nữa đó là sự hiệp thông với nhau, thì các tổ nhấn mạnh đến 4 điểm, đó là cần đối thoại và tin tưởng nhau giữa các thành phần dân Chúa, nâng cao vai trò và tôn trọng phẩm giá của người giáo dân như những người cộng tác thực sự cho việc phát triển của toàn thể giáo hội. Hằng giáo phẩm cũng như giáo sĩ cần làm gương sáng cho sự hiệp thông này và xây dựng tình yêu thương bác ái xã hội để cho tất cả những thành phần dân Chúa đều được nối kết bằng những hành động cụ thể diễn tả tình bác ái yêu thương. Đồng thời cũng mời gọi những người giáo dân thông cảm với các linh mục và tu sĩ, bởi vì rất nhiều khi người giáo dân dường như đòi hỏi rất là nhiều những vị linh mục hoặc là tu sĩ phải làm thế này, phải làm thế nọ, nhưng mà có khi cũng chưa có hiểu biết và thông cảm đủ những cái công việc nặng nề mà những vị linh mục đang phải gánh vác trong cái đời sống của mình, hoặc là những cái trách nhiệm của người tu sĩ nặng nề trong cái công việc hàng ngày của mình. Để đạt được sự hiệp thông đích thực và có hiệu quả thì tất cả đều cần phải có sự ý thức đồng trách nhiệm, mọi người đều dám hy sinh cho công việc chung. Hiện nay tinh thần mà hy sinh vì đại nghĩa có thể nói rằng hẳn còn kém ở trong cái cộng đồng của giáo dân, mà nó có thể nói bắt nguồn từ chính cái cấu trúc tâm lý xã hội của người Việt lo lắng cho mình, cho gia đình mình, cho cái sứ đạo của mình, chứ không có nói nhìn đến xa hơn để lo đến cho xã hội chung hay là cho đến cộng đồng dân tộc. Và mẫu gương cho sự hiệp thông với nhau vẫn là Đức Giêsu, bởi vì Đức Giêsu đã quảng đại và hy sinh cho ơn cứu độ, để cứu độ tất cả mọi con người. Thì chính cái tình yêu của Đức Giêsu Kitô sẽ giúp cho mọi thành phần dân Chúa gắn bó với nhau cho cái công việc hiệp thông này. Chúng con sang cái câu hỏi thứ hai là mô hình hiệp thông và tham gia. Chúng con đề nghị xây dựng mô hình hiệp thông theo mô hình gia đình, lấy tình yêu làm nền tảng. Vì khi có tình bác ái yêu thương thì tất cả mọi người đều sẵn sàng hy sinh và đảm nhận trách nhiệm. Vì thế mà cần phải nêu bật được cái tình yêu thương bác ái ở giữa cộng đồng dân Chúa. Trong mô hình gia đình, mọi thành viên đều là con cái Thiên Chúa, đều đồng trách nhiệm và đồng phẩm giá trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì hiện nay một số nơi có những óc phân biệt phẩm trật, như là giám mục, linh mục thì hầu như là chi phối toàn vẹn tất cả mọi cái công việc, và người giáo dân thì cứ để mặc cho giám mục hoặc linh mục làm. Và như vậy vậy thì chưa ý thức được cái đồng trách nhiệm và đồng phẩm giá. Để đạt được thì cái mô hình này thì phải tăng cường đào tạo giáo dân về tinh thần đồng trách nhiệm. Bởi vì người giáo dân có nhiều khả năng để có thể lãnh nhận và chia sẻ rất nhiều những cái trách nhiệm nặng nề mà các giám mục cũng như các linh mục đang phải đảm nhận, và có khi không phải là chuyên biệt, nhất là những cái lĩnh vực về chính trị, về kinh tế, về xã hội. Việc đào tạo này cần có một chương trình xuyên suốt cho tất cả giáo hội. Như vậy thì rất cần những ủy ban liên hệ như ủy ban giáo dân hay là những ủy ban về xã hội, về công lý và hòa bình đảm nhận những cái trách nhiệm để có thể đào tạo cho giáo dân. Canh tân cách điều hành và làm việc của các cha xứ, bởi vì các cha xứ rất cần những cái môn học về quản trị giáo xứ chẳng hạn, thì đây là điểm mà có thể nói cần các chủng viện quan tâm. Cần quy chế để quy định những cái hoạt động của hội đồng giáo xứ chung cho toàn quốc, các quy định về đào tạo các giáo lý viên, cũng như quy định về các hội đoàn sinh hoạt trong giáo xứ. Dĩ nhiên mỗi một hội đoàn, mỗi một đoàn thể, mỗi một giới có thể là có những cái quy định riêng, nhưng mà quy định chung cho tất cả những hoạt động trong giáo xứ thì hiện nay chưa có. Nên có một cẩm nang hướng dẫn đời sống cho các tín hữu, để hướng dẫn họ về những cái giá trị nên để ý, những công việc nên làm mà một vài nước đang có. Nên sửa đổi để thống nhất lời kinh cho giáo dân đọc thường ngày. Gia đình là giáo hội tại gia, để có sự hiệp thông với gia đình thì cần thể hiện mọi thành viên trong gia đình sống chung, ăn chung, làm việc chung, giải trí chung với nhau, và cố gắng tạo nên một cái thực hiện cái cách chung đó trong những cái kỹ năng sống. Bởi vì người giáo dân rất cần đến những cái kỹ năng, và điều này thì cần phải có một vài ban về lo về giáo dân biên soạn những kỹ năng để giúp cho cha mẹ, và cha mẹ truyền lại những kỹ năng sống cho con cái, giống như tổ tiên của chúng ta đã làm trước đây. Khi gia đình được đào tạo thì sẽ trở thành cái trường đào tạo về nhân bản, về đời sống thiêng liêng cho các con cái của mình, và nhất là cho các chủng sinh, cho các linh mục sau này. Cho nên trong việc đào tạo linh mục tương lai thì cần nhắm đến việc đào tạo nhấn mạnh đến nhân bản và đời sống nội tâm. Tại vì nền giáo dục hiện nay từ mấy chục năm qua, qua cái ý thức hệ duy vật và vô thần, đã thiếu những cái yếu tố này. Cần chú trọng tăng cường cái giáo sư nội trú để đồng hành thiêng liêng và huấn luyện nhân bản cho các chủng sinh, vì hiện nay còn rất thiếu các vị linh mục đồng hành. Một phần là do các chủng viện liên giáo phận thường thiếu giáo sư thường trú theo sát các chủng sinh được gửi đến từ các giáo phận khác. Và cần để ý đến giáo dục gia đình như một tiểu chủng viện cho các chủng sinh. Và trong giáo xứ cũng nên chú ý nhiều đến việc đào tạo để các em lễ sinh hướng về đời sống tu trì. Và chúng con xin cảm ơn.